Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin nói tiếp về cái đề tài là ngủ mình. Ngủ mình là một trong những cái chuyện mà Đức Phật khuyên chúng ta những người tu hành, xuất gia hay tại gia đều nên có. Ngủ mình là năm cái sự sáng suốt, cái sự thấu suốt, tiếng Mỹ mình dịch là insight. Cái sự thấu suốt này nó giúp cho mình làm sao mà tu cho dễ dàng hơn, bởi vì nhiều khi mình tu mình mở cái tình thương ra nhưng mình không có một cái trí huệ đó thì không được. Cái trí huệ này là sự sáng suốt, sự thông minh, sự thấu triệt. Lần trước thầy nói về cái thanh minh là cái sự thấu triệt về cái ngôn từ và cái mà bên dưới cái ngôn từ, bên dưới cái văn hóa, cái động cơ, cái mà cái dụng ý của người ta khi nói một cái câu nào, một kể một câu chuyện gì, một cái lời lẽ trình bày nào, một cái văn hóa nằm đó, nhưng mà phía dưới là lúc nào nó cũng có một cái tinh thần ở đó. Thế nên cái thanh minh đó, là cái sự sáng suốt về cái âm thanh, văn hóa, lời nói, ngôn từ, lời lẽ, hiểu biết về cái động cơ phía sau. Bây giờ ngày hôm nay mình nói về nội minh. Nội là bên trong, cái interior đó, cái sự sáng suốt mà về cái interior. Interior là bên trong, nhưng mà cái đó nghĩa là sao? Cái chữ mà người ta dùng là cái chữ gọi là adhyama. Cái chữ này đó nó cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đó, nó nói tới đó, cái intuitive knowledge of self. Intuitive knowledge là một cái sự hiểu biết, một cái trí huệ, một cái trực giác về self. Self là một cái chuyện gì, chuyện này đại khái đó. Nó self là cái bản ngã mà về là cái chuyện gì mà nó phải xảy ra trong cái personal experience, trong cái kinh nghiệm của mình, nó khởi lên trong kinh nghiệm của mình. Nói như vậy thì là cái bác càng mù không biết, tại vì có nhiều người nói thưa thầy, nội minh thì con nghĩ chắc là cũng giống như nội điện vậy đó, tức là cái học về kinh điển, về Phật Pháp, đúng, nói về cũng đúng nhưng mà nó không hoàn toàn đúng. Nội điển tức là những cái thứ mà mình gọi là kinh điển, lời của Phật dạy, hay là những cái bài luận, những cái sáng tác mà của tôn giáo, của nhà Phật của mình, nó đối lại với ngoại điển. Ngoại điển là cái sách vở của ngoài đời, còn nội điển là sách vở trong chùa. Nhưng mà cái nội minh nó không phải là nội điện, nội minh là một cái sự sáng suốt, thấu triệt về cái interior, về cái nguồn máy bên trong đó. Mà cái sự sáng suốt hiểu biết đó, đó là một cái trực giác ngay lập tức về cái chuyện đó. Thầy nhớ là cách đây mười mấy năm, khi lần đầu tiên mà thầy đi lên trên Tuyết Sơn Tự 1994 đó khoảng đó, thì các bạn biết sao không bạn? Thì thầy mới... cái chùa đó nó đối diện với là một cái bác, hai vợ chồng già mà tên là John Lockman và Maria Lockman. Thì hai người đó họ rất là thương thầy, và sau này thầy nhận họ là Godfather và Godmother của thầy. Thì ông John Lockman ông rất là dễ thương. Khi mà thầy lên cái ngày đầu tiên thì ông đem thơ tới, ông làm quen với thầy, rồi ông hỏi thầy một câu mà thầy chơi với ông hỏi: thầy cái việc chặt củi không? Thầy nói: không, tôi không biết chặt củi. Tại sao mà cần chặt củi? Ông nói: đây, cái ngày hôm nay thầy đã lên đây, thầy tuyết nó rơi như vậy đây, mà nếu mà thầy không có củi đốt đó thì thầy sẽ lạnh đó. Thì thầy nhìn lại thì thầy thấy củi nó đầy cả đến đất nhưng mà chưa có chặt. Thì ông mới nói: được rồi, tôi sẽ đem cái bữa củi qua rồi tôi chặt với thầy. Thì thầy tưởng nó dễ lắm, thì khi ông đi quay lưng về thì thầy mới lấy cái búa ra, thầy mới chặt thử. Trời ơi là khó, đập lung tung chặt không được bao nhiêu cả, mà là mệt mỏi vô cùng. Sáng hôm sau ông tới thì thầy nhớ đó, ông kêu thầy, ông nói: đây này, bây giờ đó thầy cầm cục củi như vậy đi, thầy để như thế này nè, cầm đi, tôi chặt cho thầy coi. Xong rồi đó, ông kêu thầy buông tay ra, ông chặt một cái thôi bác, rất là nhẹ nhàng mà nó bựa ngay cái củi. Xong rồi đó, ông kêu thầy làm y hệt như vậy. Thầy cũng biết, nhưng mà 50-15 phút sau thầy bắt đầu biết là tại sao phải đặt như thế nào. Thì mình chặt một lần thôi mà nó không mệt mỏi gì hết, nó đúng cái sức lực và cái thể. Xong rồi cái bà biển hay cái chỗ đó là ông bắt đầu dạy thầy cưa từng khúc gỗ dài ra, khúc gỗ ngắn đó, để mình chặt cho dễ và làm sao mà để mà chặt. Cho nên trong cái mùa đông đó là thầy chặt cả một cái kho gỗ chất lên, và ông dạy cho thầy làm sao mà chặt mà chất những cái gỗ đó bác, chứ không phải chất lộn xộn được. Mà khi chất lên cái bà thấy tất cả cái cục gỗ đó nó đều bằng nhau cả. Cắt làm sao cho bằng nhau, chất làm sao cho đẹp, và mình chất cho nhiều mà nó khô được. Nó cả một cái nghệ thuật và cả một sự tinh vi. Mà cái chữ mà ông nói đó là ông nói là you have to do perfectly right on the money. Ông Lâm Hê, ông là chuyên hê với thầy như vậy. Nhưng mà thầy cứ nhớ câu đó, vì câu đó đó là cái câu mà nhà Phật nói làm sao lúc nào con phải đạt được trung đạo, tức là dùng sức quá mạnh thì chặt không được, không dùng sức thì cổ nó không gãy, dùng mạnh quá thì mình mệt, và chặt mà chặt dài quá đó thì mình khó chắc, chặt ngắn quá thì uổng đi, chặt vừa đủ thì bỏ vào trong cái lò sưởi đó thì nó cháy vừa đủ. Và cả một cái câu chuyện đó là câu chuyện làm sao mà tu cái trung đạo. Nhưng mà cái chữ trung đạo đó, nếu bạn học nội điển thì bạn thấy cái chữ trung đạo, nhưng bạn chưa chắc là bạn nắm được cái tinh thần và cảm nghiệm được. Mình gọi là intuitive knowledge, một cái trực giác hiểu được thế nào là trung đạo. Nhưng mà qua cái sự dạy của ông đó, ông dạy thế làm sao mà cắt gỗ thôi đó, thì thầy thấy là perfect, thầy mình hiểu thế nào là trung đạo. Nhưng mà cái chuyện đó chưa đủ. Sau đó rồi đó, ông về thầy còn cùng nhau làm cái deck và còn làm nhiều cái project với nhau nữa. Nhưng mà tất cả chuyện ông làm và tất cả cái chuyện gì mà ông dạy thầy là nó, bà biết không, là đều đi vào cái chỗ làm sao mà hiện hiện cái lý trung đạo trong cái cuộc sống nó bình thường giản dị vô cùng. Và đến cái chuyện ăn uống ông vậy cũng trung đạo lắm, không ai dạy ông cả các bác, nhưng mà ông nói giống y hệt như sư phụ thầy nói là ăn á, thì mình chỉ nên ăn 80% thôi đủ rồi, không bao giờ ăn cho no cả, trung đạo các bạn. Để mà mình lúc nào cũng vừa cả, ngủ cũng vậy, cũng trung đạo. Mà tất cả mọi chuyện thì ông có cái lối để mà ông thực hiện cái trung đạo đó, nhưng mà nó không phải là một cái sách vở nào dạy các bạn. Cái intuition, cái trực giác của ông nó về cái chữ trung đạo đó nó rất là rõ ràng. Và do đó đó nó làm cho thầy hiểu rằng đó là tẻ ra nội minh là một sự sáng suốt về cái interior, về cái triết lý, về cái chân lý nội tại của công việc, của câu chuyện mà mình nhiều khi mình chỉ thấy bên ngoài, mình không thấy bên trong được. Và nhiều khi trong cuộc đời của mình có nhiều cái chuyện quá, nó đủ thứ chuyện cả, mình không hề tìm ra cái lý trung đạo để mình theo trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và vì vậy cho nên mình không thấy được cái interior của cái vũ trụ. Nhiều khi mình thấy cái vũ trụ giống như một cái màn mờ, cái chuyện này tới chuyện cái đi, rồi mình quay cine này qua cine kia, mình ở trong cái cine của cuộc sống, trong cái soap opera của cuộc đời của mình, mà mình không thể thấy được cái interior, không thấy được một cái mình gọi là một cái con đường trung đạo nó đang chạy như thế nào, cái chân lý của vũ trụ đang chạy như thế nào. Bởi vậy cho nên các bạn biết không, cái nội minh nó quan trọng lắm, bởi vì nó thức tỉnh cái trực giác để cho mình thấy được cái interior, cái nội tại, cái chân lý, cái triết lý nội tại đang vận hành trong cái bức màn vô minh rộng lớn mà mình đang sống chung với nhau ở đây. Bởi thế cho nên Đức Phật nói rằng cái nội minh đó đó cũng như là cái thanh minh là những cái đó mình có thể luyện được, tu tập được chứ không phải không. Và vì vậy cho nên thầy nói ra như vậy, nhưng mà không phải là không có cái phương pháp bạn. Thì hy vọng rằng là bạn bắt đầu nắm được cái bí quyết rồi, nắm được cái ý nghĩa rồi đó. Thì khi mà có duyên trong cái kỳ mà Bồ Tát Đạo kia này thì mình các bạn tới học rồi, thầy bắt đầu thầy mở ra thêm để mà các bạn thấy đó là thật sự chúng ta đó là mình có rất nhiều cái khả năng để mà mình mở ra cái con đường trung đạo, con đường mà Đức Phật dạy. Có điều là mình không chịu tu tập thôi. Mà mình chịu tu tập thì uổng lắm. Mình càng lớn tuổi thì càng mệt mỏi hơn, và càng lúc thì mình sẽ càng thấy là nó xa vời quá, và mình chỉ muốn là thôi, tốt nhất là lên chùa cúng kiếng đi về, làm lễ về, không ai lo lắng cho mình cả, mình thấy mình nhàn nhã dễ chịu vô cùng. Nhưng mà các bạn biết không, cái cuộc đời của mình nếu mình không có tiếng thì thế nào nó lùi, nếu mình không có tập luyện để cho nó khỏe hơn thì thế nào sức khỏe cũng kém. Mà đó là cái chuyện không thể nào mà tránh được. Và vì vậy cho nên cái chuyện thanh minh và nội minh thật sự ra phía sau nó, điều Đức Phật tạo cho mình một cơ hội để mình không ngừng mà mình tập luyện và tiến hóa. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày vui vẻ, yên ổn và tịnh.